Huỳnh Sang kính chào quý vị. Như vậy là World Cup 2022 cũng đã xác định được đội đoạt được huy chương đồng, đó là Croatia. Sau chiến thắng vào đêm qua trước Maroc với tỷ số 2-1, đây là một trận thắng tôi cho là xứng đáng của các thủ Croatia trước Maroc. Và đúng như nhận định ban đầu thì Croatia và Maroc chơi một thế trận cũng khá cởi mở, và các cầu thủ Croatia thì là những người chơi hay hơn. Hàng tiền vệ của Croatia với Kovacic, Luka Modric hay là Osic và Maier đã có một trận cầu áp đảo ở tuyến giữa, đẩy các thủ Maroc lùi về sân nhà của mình, và họ tổ chức rất nhiều đợt tấn công. Kết quả là sau ít nhất là 4 cái cú sút trúng mục tiêu thì có 2 cú sút thành bàn. Nói cú sút vậy thôi chứ còn cái bàn thắng đầu tiên là do công của trung vệ Vardiol. Anh từ dưới lao lên sau cái pha phối hợp đá phạt giữa Luka Modric và Maier, và bóng được tạt vào một cầu thủ khác đã chạm đầu chuyền cho đồng đội của mình, và Gadeon từ trên lao xuống để mà đánh đầu mở tỷ số. Và ngay sau đó thì có một sự trùng hợp khá lạ là cũng là một cầu thủ hậu vệ mang áo số 20 nhưng mà là hậu vệ Arap Dari của các thủ Maroc, trong một tình huống tấn công ngay sau đó không lâu thì cũng đã sang bằng tỷ số 1-1 cho các thủ Maroc. Và cũng không lâu sau, tức là sau bàn thắng của Gadeon ở phút thứ 7 từ đường chuyền của Perisic, và cho đến phút thứ 9 thì Dari sang bằng tỷ số 1-1, đến phút thứ 42 thì Osic bằng pha xử lý bóng rất tuyệt vời của mình, một pha dứt điểm bằng má trong chân phải đã đánh gục thủ môn Bono để ấn định chiến thắng 2-1 cho các thủ Croatia. Phần cuối trận đấu thì các cầu thủ Maroc cũng dâng lên tấn công, cố gắng săn bàn tỷ số, và đáng tiếc nhất là cú dứt điểm cuối cùng của một cầu thủ Maroc xích chút nữa đã giúp cho đội Maroc săn bàn tỷ số 2-2, thì có khả năng là trận đấu bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, và Croatia đã giành được chiếc huy chương đồng sau chiến thắng 2-1 trước các thủ Maroc. Đặc biệt thì với vai trò của Luka Modric, anh năm nay 37 tuổi rồi nhưng mà tôi quan sát là anh thi đấu không có một chút nào xem là xuống thể lực cả, và kể cả là nguyên cái đội hình của Croatia người ta nghĩ rằng là đây là một đội hình hơi già nua so với World Cup năm 2018, thì họ chạy suốt, và đặc biệt Luka Modric thì di chuyển liên tục và thậm chí có lúc lùi về phòng ngự, không thấy anh mệt. Điều đó cho thấy là Croatia chuẩn bị rất kỹ cho World Cup lần này, và họ có một cái nền tảng thể lực sung mãn và một sự bền bỉ. Điều đó đã giúp cho họ có được vị trí thứ 3. Như vậy là họ có được thành tích khá ổn định. Năm 2018 thì họ giành chức Á quân, 4 năm sau thì họ có thế hệ chuyển giao giữa các thủ lớn tuổi như là Luka Modric hay là Perisic hay là Bojovic v.v. kể cả là Lovren, thì xen lẫn vào đó là những cầu thủ trẻ như là Vardiol, Maier v.v. Và họ đã có được cái vị trí thứ 3. Đó là chưa nói đến năm 1998 trên nước Pháp thì Croatia cũng đoạt vị trí thứ 3. Nghĩa là so với nhiều đội bóng thì họ cũng có thành tích khá là ổn định và duy trì được cái điều đó ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Xin chúc mừng các thủ Croatia. Và đối với cá nhân Luka Modric, một cầu thủ được xem là một nghệ sĩ sân cỏ, một chiến binh. Và gần đây thì anh cũng nói rằng là anh chưa bao giờ nói chuyện rời đội tuyển cả, khi nào đội tuyển cần thì cũng sẽ có anh. Và chúng ta có thể hình dung nên một Luka Modric tiếp tục thi đấu ở Euro sắp tới. Còn với Maroc là thua trận, nhưng mà họ lần này thì họ gây ra một tiếng vang lớn, được coi là ngựa ô, tiến vào bán kết đã là thành công lắm rồi. Và việc không đoạt được huy chương đồng thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là, tôi không nghĩ rằng là có cái điều gì quá xấu hổ đối với các trò của ông Regragui. Và như vậy là họ cũng đã viết lại lịch sử cho bóng đá châu Phi. Còn bây giờ thì chúng ta dành thời gian để nhận định về trận cầu giữa Argentina và tuyển Pháp, trận chung kết trong mơ của World Cup 2022. Và kính thưa quý vị, Huỳnh Sang làm công việc bình luận cũng khá là lâu rồi, và cũng ít khi mà hâm mộ đội bóng nào hay là cầu thủ nào lắm. Tuy nhiên về cái tình cảm thì đôi khi nó cũng có dành cái sự ưu ái cho một đội bóng nào đó, một cầu thủ nào đó. Thì trong cái bối cảnh hiện nay, Pháp là đương kim vô địch, bây giờ có lẽ là nên có một cái sự thay đổi về chủ nhân của chiếc cúp vàng. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển Argentina của Lionel Messi cũng xứng đáng đạt được điều đó. Và bây giờ thì nói về tương quan lực lượng thì chúng ta thấy là đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina thì cái lực lượng của họ là tương đương nhau. Phải thấy một điều rằng là ở World Cup 2022 này thì đội tuyển Pháp trước khi bước vào giải đấu thì họ có một số cái sự vắng mặt được xem là khá đáng tiếc. Thí dụ như là Paul Pogba, như là Kanté, như là Kempembe vân vân. Tuy nhiên khi mà họ tiến vào chung kết rồi với những trận thắng hết sức thuyết phục thì chúng ta mới thấy rằng là những cái sự thiếu vắng mà tôi vừa kể đó thì gần như là không ảnh hưởng gì đến sức mạnh tuyển Pháp. Thậm chí là người ta cho rằng là đội tuyển Pháp mà thi đấu không có Pogba có khi là hiệu quả hơn, bởi vì Pogba có những cái giây phút anh rất là nghệ sĩ, anh rất là hay thể hiện cái phẩm chất cá nhân của mình, cho nên làm cho cái tốc độ trận đấu chậm lại, làm cho cái tốc độ tấn công của đội tuyển Pháp nó chậm lại, thậm chí là có thể anh gây mất bóng ở một vài tình huống nguy hiểm nữa. Và cuối cùng thì huấn luyện viên Deschamps cũng đã đưa đội tuyển Pháp vào đến chung kết. Như vậy thì cơ hội cho Argentina và tuyển Pháp thì cũng là 50-50 thôi. Tôi nghĩ rằng là với một cái trận đấu chung kết của hai đối thủ xứng tầm này thì ai thích đội bóng nào thì cứ nghiêng về đội bóng đó về mặt tình cảm. Đội tuyển Pháp hay ở nhiều vị trí. Chúng ta nhìn vào cái đội hình của tuyển Pháp thì phải nói là chúng ta rất thích nhiều vị trí, đặc biệt là Mbappe, một cầu thủ được coi là có tốc độ siêu việt trong làng bóng đá thế giới hiện nay. Rồi Antoine Griezmann, rồi Oliver Giroud cũng là một cầu thủ mà năm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cái phong độ ghi bàn của anh cũng khá là tuyệt vời. Dembele bên cánh phải của tuyển Pháp cũng là một cầu thủ mà có tốc độ cao và có kỹ thuật tốt. Tuyến giữa của họ có những cầu thủ như là Tchouameni. Tchouameni vừa rồi chơi rất là hay trong trận bán kết. Ở hàng hậu vệ thì theo Hernandez bên cánh trái hay là Koundé bên cánh phải, đó là một cái cặp cánh mà tôi cho rằng là cũng khá là tương đồng. Có lẽ là theo Hernandez thì hơi nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên thì cái cánh phải của đội tuyển Pháp thì chúng ta quan sát thấy một số thời điểm Griezmann anh thi đấu hơi lùi về một chút để hỗ trợ. Còn cặp trung vệ Varane và Upamecano thì rõ ràng là một cặp trung vệ cũng khá là ổn định. Còn trong khung khổ thì có Hugo Lloris rất là nhiều kinh nghiệm. Nghĩa là đội tuyển Pháp thì cũng là một cái đội tuyển mà sức mạnh rất là đồng đều. Tuy nhiên là trước trận đấu này thì cũng có một vài thông tin liên quan đến những cái căn bệnh lạ hay là cúm lạc đà vân vân. Hoặc là người ta lo ngại là tuyển Pháp là Upamecano hoặc là Varane cũng sẽ khó có thể trở lại đội hình của tuyển Pháp vân vân. Thì những lo ngại đó cho đến thời điểm này tôi cho rằng là chúng ta cũng khó đoán được rằng cái đó nó có sự thật hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tuyển Pháp ra sân trong cái trận chung kết này với đội hình mạnh nhất, tôi nghĩ là như vậy. Còn phía Argentina thì sao? Khởi đầu World Cup lần này thì họ gần như là bị dội ngay một gáo nước lạnh bởi Ả Rập Saudi, thất bại với tỷ số 1-2 ở ngày đầu ra quân thì rõ ràng là gần như làm thay đổi cái kế hoạch của đội tuyển Argentina. Đó chính là cái tiết lộ của Lionel Messi với báo chí cũng như là cái tiết lộ của ông huấn luyện viên Scaloni. Tuy nhiên càng chơi thì họ càng hay. Và Lionel Messi là thể hiện được cái vai trò của mình, một cái phẩm chất phải nói là ngôi sao thì chưa đủ đâu, siêu sao. Đặc biệt là trận bán kết chơi rất là hay trước Croatia. Lionel Messi càng ngày càng chứng tỏ được anh là một thủ lĩnh. Nói đến Lionel Messi lần này giống như là có Maradona nhập vậy. Trước đây thì Messi được xem là một cầu thủ khá là lành, ít tranh cãi với trọng tài, ít chơi xấu đối phương hoặc là ít dùng tiểu xảo, thì gần như là sau trận đấu với Hà Lan nhiều người phải thay đổi cái điều đó. Messi biết chọc Van Gaal, biết đưa ra những cái lời gắt gỏng với một cầu thủ trẻ của Hà Lan đó là Weghorst, rồi chơi bóng bằng tay vân vân. Thậm chí là bắt đầu người ta bảo rằng là hội tụ thêm cái chất quái nữa để từ đó tái hiện lại hình ảnh của Maradona, một cái tượng đài bóng đá Argentina cũng như là của bóng đá thế giới. Thì Messi chơi rất hay. Và trong cái trận đấu với Croatia thì anh có một cái pha rất đẹp qua được một cái trung vệ được xem là xuất sắc của World Cup lần này, đó là Vardiol của Croatia. Tuy nhiên trong cái tình huống đó thì nhiều người bảo rằng là Vardiol sẽ xuống giá, tôi không nghĩ như vậy. Messi trong một cái tình huống tấn công anh vền bóng với Vardiol. Vardiol trong một cái trạng thái cũng không phải là sung sức nhất. Vardiol đeo bám Messi nhưng mà không sử dụng cái lối chơi tiểu xảo hay là chơi xấu để mà có thể phạm lỗi với Messi bên ngoài vòng cấm. Anh vẫn đeo bám và Messi vẫn lao vào vòng cấm và chuyền cho Alvarez ghi bàn. Và nói về Alvarez thì đây là một tiền đạo 20 tuổi thôi, chơi cho Man City và chơi càng ngày càng hay. Và đây rõ ràng là cái giải đấu World Cup 2022 này anh là một cái phát hiện hết sức thú vị. trong một cái bối cảnh mà Argentina một số cầu thủ lớn tuổi đó, một số cầu thủ thì phong độ không cao phải ngồi ngoài, kể cả là Di Maria có thể bị chấn thương hay là một vài cầu thủ khác á, thì việc mà Alvarez xuất hiện và chơi ổn định đó là một cái sự hỗ trợ cần thiết và sự xuất hiện kịp thời để mà cùng với Lionel Messi và những cầu thủ khác mang về một cái thành quả đặc biệt cho Argentina lần này. Trong đội hình của Argentina thì có De Bo là một cầu thủ chơi rất là hay, lên công về thủ và là một cái lá chắn từ xa rất tốt của đội tuyển Argentina. Rồi họ còn những cầu thủ như là Mark Allister, nó chơi cũng hay. Thật sự đây là một cái giải đấu mà Mark Allister đã thể hiện được cái phẩm chất của một cầu thủ trẻ và một tương lai tươi sáng trong đội tuyển Argentina sắp tới. Molina ở bên cánh phải của Argentina lại là một cầu thủ, cũng là một cầu thủ đặc biệt. Trong trận đấu trước đó thì việc mà Messi thực hiện một đường chuyền và Molina từ dưới lao lên để mà ghi bàn, chúng ta còn nhớ đó là một trận đấu mà rất hay của cầu thủ mang áo số 26. Acuna bên cánh trái cũng là một cầu thủ mà chơi chắc chắn và lên công về thủ và cũng rất là tuyệt vời. Otamendi cũng như là Romero thì trận đấu đầu tiên như anh không có sung sức và thậm chí là trong những cái bàn thua trước Ả Rập Xê Út thì cũng có lỗi của anh, nhưng mà càng chơi thì càng ổn định, càng hay phối hợp với Otamendi thì rất là ăn ý, cộng với một thủ môn Emiliano Martinez lại có phong độ cao nữa, cho nên người ta cảm giác là Argentina lần này cũng khá là chắc chắn ở hàng phòng ngự. Ở tuyến giữa thì Messi lại chơi rất là sáng tạo, ở tuyến trên thì lại có Alvarez, một cầu thủ trẻ, tốc độ và với một sự khát khao lớn. Cộng với cái thành tích của Messi, thành tích cá nhân của Messi quá tuyệt vời rồi, bây giờ anh cần một cái danh hiệu World Cup để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại đã từng bước lên bục cao nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và đặc biệt là huyền thoại Diego Maradona. Thì cho nên người ta mong rằng là Messi có được một cái thành quả xứng đáng là chức vô địch World Cup thì nó mới thật sự là hoàn hảo. Tôi thì đứng ở góc độ cá nhân, tôi cũng mong cái điều đó xảy ra. Về năng lực thì rõ ràng là hai đội 50-50. Bên nào cũng có sao hết. Bên kia thì Mbappe, còn bên đây là Messi. Nhưng mà người ta vẫn có cái gì đó. Người ta mong là Messi chia tay World Cup và đây là một kỳ World Cup cuối cùng thì Messi sẽ lên ngôi vô địch. Còn Mbappe thì sao? Không sao cả. Mbappe cũng đã từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 khi còn rất trẻ. Rồi đá Euro cũng được vào chung kết. Và nếu chung kết kỳ này mà Pháp thất bại cũng không sao, bởi tương lai của Mbappe còn dài. Nhưng đây lại là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi. Cho nên những người hâm mộ của Argentina và kể cả là bên ngoài biên giới Argentina, bên ngoài cái xứ sở của vũ điệu tango, cũng muốn là Messi vô địch. Chủ quan của tôi là như vậy, thì không biết các bạn như thế nào. Nhưng mà tôi tự tin rằng sau trận đấu 22 giờ đêm nay, khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Argentina sẽ là nhà tân vô địch của World Cup 2022, sẽ là tân vô địch của cúp bóng đá thế giới. Chúng ta hy vọng như vậy. Tất nhiên những người hâm mộ đội tuyển Pháp thì cũng mong là Pháp bảo vệ được chức vô địch. Nhưng mà lúc này đây, tình cảm cho chúng ta dành cho đội tuyển nào, dành cho cầu thủ nào thì tập trung hết vào cái đội bóng đó và kỳ vọng. Tôi thì dành tình cảm cũng như là mong muốn Argentina vô địch, và tôi tin tưởng điều đó sẽ xảy ra. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ xin chào tạm biệt.